vui mừng theo Thánh Marco, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 28, năm cuộc tranh luận. Vài ngày sau, Đức Giê-xu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giê-xu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-xu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Tâm trí Đức Giê-xu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?" Trong hai điều, một là bảo người bại liệt còn đã được tha rồi, hai là bảo đứng dậy vác lấy chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giê-xu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức phát chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đức Giê-xu lại đi về bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người, và người dạy bảo họ: "Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giê-xu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giê-xu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, muối mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì phải bầu mới." Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. Những người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-xu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách à? Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tín. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa." Người nói tiếp: ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát.